489, truyện Đại Dương Huy Hoàng, tiền thân Surusi, thiếp là chánh hậu chúa Rusi. Chuyện này do bậc đạo sư kể trong lúc trú gần Xá Vệ, trong tòa nhà của Lộc Mẫu, về việc bà nữ cư sĩ đệ nhất Visakha này đã được ngài ban 8 điều nguyện ước như thế nào. Một buổi nọ, bà ấy nghe thuyết pháp ở Kỳ Viên xong, rồi trở về nhà. Sau khi mời Đức Phật và chúng đệ tử của ngài đến nhà vào ngày hôm sau, nhưng khuya hôm ấy, một cơn cuồng phong dữ dội hoành hành cả 4 châu thiên hạ. Đức Thế Tôn bảo các tỷ kheo như sau: khi mưa rơi ở Kỳ Viên, này các tỷ kheo, thì mưa cũng rơi khắp 4 châu trên thế giới. Các ông hãy thấm nhuần ơn mưa móc đến tận da thịt, vì đây là cơn đại cuồng phong cuối cùng của ta thổi khắp thế giới. Rồi cùng với các tỷ kheo thân mình đã thấm ướt nước mưa, ngài dùng thần lực biến mất khỏi Kỳ Viên và xuất hiện trong gian phòng khách của tòa nhà bà Visakha. Bà kêu lên: thật hy hữu thay, thật linh diệu thay, là thần thông lực của Đức Như Lai thị hiện. Nước ngập lụt đến tận đầu gối, nước ngập lụt đến tận thắt lưng, mà chẳng có bàn chân hay một chiếc y của một tỷ kheo nào bị ướt cả. Trong nỗi hân hoan tràn trề ấy, bà cùng đám tín nữ phục vụ Đức Phật và tăng chúng. Sau buổi thọ thực, bà thưa với Đức Phật: thật tình con ước ao nhận được nhiều thỉnh nguyện từ Đức Thế Tôn. Này Visakha, các Đức Như Lai có vô lượng ân lành, song những điều thỉnh nguyện này xin được ban cho chúng con, những điều này không lỗi lầm. Này Visakha, cứ nói đi. Con ước ao rằng suốt đời con được quyền dâng áo khoác về mùa mưa cho tăng chúng, thực phẩm cho các vị khách đến thăm nhà, thực phẩm cho tăng chúng du quá đường xa, thực phẩm cho các vị bị bệnh, thực phẩm cho những vị tỷ kheo phục vụ các bệnh nhân, thuốc men cho các bệnh nhân, thường xuyên cúng dường cháo gạo và suốt đời cúng dường y phục cho các tỷ kheo ni khi đi tắm. Bậc đạo sư đáp: này Visakha, bà dự định làm công đức gì khi bà thỉnh cầu Như Lai 8 nguyện ước này? Bà liền thưa với ngài những lợi lạc mà bà mong có được, và ngài đáp: lành thay, này Visakha, thật tốt lành thay là điều lợi lạc mà bà mong sẽ có được khi thỉnh cầu Như Lai 8 nguyện ước này. Rồi ngài bảo: này Visakha, ta cho bà 8 đặc ân này đó. Sau khi ban cho bà 8 thỉnh nguyện ấy xong và nói lời tùy hỷ công đức, ngài ra về. Một hôm khi bậc đạo sư đang trú tại Đông Viên, tăng chúng bắt đầu bàn luận việc này trong chánh pháp đường. Này hiền hữu, nữ thí chủ Visakha dù là nữ nhân đã được chính đến thập lực, ban cho 8 thỉnh nguyện, công đức của bà ấy thật cao cả thay. Bậc đạo sư bước vào và hỏi tăng chúng đang nói chuyện gì. Tăng chúng thưa với ngài. Ngài bảo: đây không phải là lần đầu tiên nữ nhân này nhận được những thỉnh nguyện từ ta, vì bà ấy xưa kia cũng đã nhận được như vậy. Rồi ngài kể cho tăng chúng một chuyện quá khứ. Một thời có vị vua Surusi trị vì tại Mithila. Vua này có một dương tử đặt tên là Surusi Kumara, hay dương tử Huy Hoàng. Khi chàng lớn lên, chàng quyết định đi du học tại Takashila. Vì thế chàng đến đó và ngồi nghỉ ở một sảnh đường tại cổng thành. Bấy giờ dương tử của vua Ba La Nại tên là dương tử Ramadatta cùng đi đến đó và ngồi nghỉ trên cùng một chiếc ghế dài mà dương tử Surusi đã ngồi. Hai người trò chuyện và kết bạn với nhau. Rồi cả hai cùng đi đến vị giáo thọ kia. Hai chàng trả học phí và học tập, chẳng bao lâu việc học đã hoàn tất. Rồi hai chàng từ giả thầy dạy cùng nhau lên đường. Sau khi đi một đoạn ngắn, họ dừng lại ở một nơi có ngã rẽ. Cả hai ôm nhau từ biệt, và để giữ mãi tình bạn thấm thiết, hai vị giao ước với nhau: nếu ta có con trai và bạn có con gái, hoặc bạn có con trai và ta có con gái, thì chúng ta sẽ kết đôi cho chúng. Khi hai vị lên ngôi, vua Surusi sinh hạ một dương tử và cũng đặt tên dương tử là Surusi. Còn vua Ramadatta sinh con gái đặt tên là Sumedha, hay công chúa thiện trí. Và đúng thời lớn khôn, dương tử Surusi đi đến Takashila để học tập, và khi việc học hoàn tất lại trở về. Sau đó vua cha muốn phong dương cho con mình bằng lễ quán đảnh và nghĩ thầm: bạn ta là Yubala Đại đã sinh con gái. Ta nghe nói vậy, nay ta muốn cưới nàng ấy làm dương hậu cho con ta. Vì mục đích trên, vua khoái đám sứ thần đem các sính lễ rất sang trọng ra đi. Song trước khi sứ bộ đến nơi, vua Ba La Nại hỏi bà chánh hậu điều này: Này ái hậu, điều gì là nỗi khổ đau nhất đối với một nữ nhân? Muôn tâu, đó là việc tranh chấp với các thê thiếp khác của chồng mình. Vậy thì này ái hậu, để tránh cho con gái duy nhất của ta là công chúa Sumedha khỏi nỗi khổ đau ấy, ta sẽ chẳng gả con cho một ai, ngoại trừ người nào chỉ cưới một mình nàng, chứ không có thê thiếp khác. Vì vậy, khi các sứ thần đến và đeo danh hiệu công chúa để cầu hôn, vua bảo họ: Này các hiện hữu, quả thật ta đã hứa gả con gái ta cho con của vị vua thân bằng của ta ngày xưa. Song chúng ta không muốn thả con gái vào giữa một đám nữ nhân. Vì vậy, chúng ta muốn gả con gái cho vị vua nào chỉ cưới một mình nàng, chứ không thêm ai khác. Các sứ giả đem thông điệp ấy về tâu với vua, nhưng vua này phật ý bảo: Nước ta là một đại vương quốc với kinh thành Mithila chiếm 7 dặm, toàn thể đất nước gồm cả 300 dặm. Một vị đại vương như vậy phải có cả 16.000 cung phi là ít nhất. Còn vương tử Surusi vừa nghe danh tiếng dung sắc tuyệt mỹ của công chúa Sumedha, liền đâm ra si tình công chúa, dù chỉ là nghe tin đồn thôi, nên chàng nhờ thưa lại song thân là con quyết sẽ cưới một mình nàng, chứ không thêm ai khác nữa. Con có cần gì cả đám nữ nhân kia chứ? Xin đi cưới nàng về ngay. Hai vị không cản trở ước vọng của chàng, liền gửi sính lễ sang trọng cùng một đám sứ thần đông đảo đi rước nàng về cung. Thế là nàng được phong làm vương hậu, và cả hai người này đều được tôn lên ngôi bằng lễ quán đảnh, rảy nước lên đầu. Chàng trở thành quốc vương Surusi, cai trị rất đúng pháp và sống rất hạnh phúc với hoàng hậu. Song dù nàng đã về sống ở nhà chồng đến 10.000 năm, nàng chẳng hề sinh hạ con trai hay con gái gì cả. Sau đó dân chúng tụ tập lại trước sân chầu với những lời trách móc. Vua hỏi: Có chuyện gì thế? Dân chúng tâu: Chúng thần chẳng thấy lỗi lầm nào ngoại trừ việc này, đó là chúa thượng không có con trai để nói giỏi. Chúa thượng chỉ có một chánh hậu, tuy nhiên một quốc vương phải có ít nhất là 16.000 cung tần. Xin chúa thượng hãy tuyển một đám phi tần mỹ nữ, rồi một thứ phi xứng đáng sẽ hạ sinh cho chúa thượng một hoàng nam. Này các hiện hữu nói điều gì thế? Ta đã hứa không cưới ai khác ngoài hoàng hậu, và theo những điều kiện thỏa thuận trên mà ta đã chiếm được nàng làm vợ, ta không thể nuốt lời được. Ta không cần cả một đám nữ nhân đâu. Như thế vua từ chối lời thỉnh cầu của dân, nên họ ra về. Song Sumedha nghe được câu chuyện, bà nghĩ thầm: Đức vua từ chối việc tuyển chọn cung phi vì lòng trung tín của ngài. Được rồi, ta sẽ tìm thê thiếp khác cho ngài. Bà vừa đóng vai người mẹ cùng vai người vợ đối với vua, nên bà tự nguyện tuyển 1.000 công nương thuộc dòng sát đế liệt, 1.000 tiểu thư của các con quan trong triều, 1.000 thiếu nữ nhà lành, 1.000 vũ nữ đủ loại, tổng cộng 4.000, rồi đem dâng vua. Các nàng ấy sống trong cung suốt 10.000 năm cũng chẳng hề sinh con cái gì cả. Cứ theo cách ấy, 3 lần nữa bà dâng vua 4.000 cung nữ, song họ chẳng sinh được con cái gì. Như vậy bà đã dâng vua cả 16.000 cung tần mỹ nữ. 40.000 năm trôi qua, nghĩa là 50.000 năm tất cả. Tính luôn 10.000 năm, vua đã chỉ sống với một mình hoàng hậu thôi. Sau đó dân chúng lại tụ tập với những lời trách móc. Vua hỏi: Cái gì đây nữa? Tâu chúa thượng, xin ngài ra lệnh cho các cung phi cầu tự. Từ đó để cầu tự, các ngài cúng bái đủ các loại thần linh và thề nguyện khấn hứa đủ mọi cách, tuy thế vẫn không có vương tử nào xuất hiện. Rồi vua ra lệnh cho bà Sumedha cũng phải cầu tự. Hoàng hậu thỏa thuận. Vào dịp lễ trai giới ngày 15 rằm trong tháng, hoàng hậu giữ hạnh nguyện bắt quan trai giới và ngồi trầm tư về các công đức trong một cung thất lộng lẫy trên một sàn tọa êm ái. Các cung nữ khác đều ở trong ngự quyển cầu nguyện sẽ cúng tế đủ loại dê bò. Vì công đức sáng chói của hoàng hậu Sumedha nên cung điện Thiên Chủ Sakha Đế Thích rúng động. Đế Thích Thiên Chủ suy xét và hiểu rằng bà Sumedha đang cầu từ. Được rồi, bà sẽ được một hoàng nam. Song ta không thể ban cho bà một hoàng nam này hay một hoàng nam nọ một cách thiếu quan tâm, mà ta muốn đi tìm một vị nào xứng đáng. Rồi ngài thấy một thiên tử còn trẻ tên là Nalakara, người đang võ. Chàng có đầy đủ đức độ thiền hành. Trong một đời trước đó sống ở Ba La Nại thì chuyện này xảy ra cho chàng. Vào mùa gieo hạt, khi chàng ra đồng, chàng gặp một vị độc giác Phật. Chàng bảo các tá điền gieo hạt, còn chính chàng quay về, đưa vị độc giác Phật vào nhà, cúng dường một bữa ăn, rồi dẫn vị ấy trở lại bờ sông Hằng. Chàng cùng con trai dựng túp lều, trụ bằng thân cây sung, và đang kết lau sậy làm vách tường, gắn cửa vào và dọn một lối đi. Chàng mời vị độc giác Phật ở đó suốt 3 tháng. Và khi hết mùa mưa, hai cha con chàng đắp lên ngài 3 chiếc y, rồi để ngài ra đi. Cùng cách ấy, hai cha con thiết đãi đồ ẩm thực 7 vị độc giác Phật trong túp lều ấy, rồi cúng dường mỗi vị 3 chiếc y, xong để các vị ai đi đường nấy. Vì vậy dân chúng vẫn kể chuyện hai cha con làm nghề đan võ, tìm các cây liễu trên bờ sông Hằng để lấy gỗ đan võ. Và hễ khi nào thấy một vị độc giác Phật thì họ cúng dường như trước đã nói. Lúc mạng chung, họ được tái sinh vào cõi trời 33 và cứ an trú 6 tầng trời cõi dục liên tục tới lui theo dòng luân hồi sinh tử, tận hưởng vinh quang tột đỉnh giữa chư thiên. Hai vị ấy sau khi mạng chung ở cõi này lại ước mong được lên các thiên giới cao hơn. Đế Thích Thiên Chủ nhận thức rằng một trong hai vị thiên tử này sẽ thành Đức Như Lai, nên Thiên Chủ đến cửa cung của hai vị đảnh lễ vị ấy. Khi vị ấy đứng lên chào đón Thiên Chủ và bảo: "Thưa Tôn giả, ngài nên sinh vào thế giới loài người." Song vị thiên tử bảo: "Tâu đại vương, thế giới loài người đầy hận thù đáng kinh tởm. Những người ở đó làm thiện sự và bố thí cũng đều ước mong được lên thiên giới. Vậy thần xuống đó làm gì chứ?" Thưa Tôn giả, ngài sẽ được hưởng trọn vẹn mọi lạc thú có thể hưởng được trong nhân giới. Ngài sẽ ngự trong một cung điện làm toàn bằng bảo ngọc cao 25 dặm. Xin ngài đồng ý cho. Vị thiên tử liền chấp thuận. Khi Đế Thích Thiên Chủ đã được dễ hứa lời rồi, liền giả dạng một hiền nhân giáng xuống ngự viên, xuất lộ nguyên hình, vừa bay lượn trên đầu các cung phi này vừa ca hát: "Ta sẽ ban diễm phúc cho ai được một nam tử đây? Ai mong được diễm phúc có một nam tử đây? Thưa ngài, xin cho con, xin cho con." Hàng ngàn cánh tay giơ lên. Sau đó Thiên Chủ bảo: "Ta sẽ ban các nam tử cho những người đức độ. Vậy về công đức, các nàng làm được những gì? Cuộc đời các nàng, lối sống các nàng ra sao?" Họ đều hạ tay xuống và thưa: "Nếu ngài muốn thưởng công cho người đức hạnh thì xin ngài đi tìm chánh hậu Sumedha." Ngài liền bay qua không gian và dừng lại ở cửa sổ cung thất của bà. Khi đó đám cung nữ đến trình với bà: "Tâu lệnh bà, một vị thiên chủ đã bay qua không gian và đứng ngay tại cửa sổ cung thất lệnh bà để ban cho lệnh bà diễm phúc được một viên tử." Bà liền đến đó đón ngài vô cùng trọng thể. Vừa mở cửa sổ ra, bà vừa hỏi: "Tâu thiên chủ, tiền thiếp trộm nghe rằng ngài sẽ ban diễm phúc cho một nữ nhân đức hạnh được một nam tử, có đúng vậy chăng?" "Đúng vậy, ta sẽ làm như thế. Vậy xin ngài làm ơn ban cho tiền thiếp diễm phúc ấy. Hãy cho ta biết chánh hậu đã tạo được công đức gì rồi. Nếu chánh hậu làm đẹp ý ta, ta sẽ ban cho diễm phúc ấy." Bà liền ngâm 15 dần kệ này, nêu rõ công đức của mình: "Thiếp là chánh hậu chúa Rusi, viên hậu đầu tiên chúa cưới về. Với chúa Surusi vạn tuế, thiếp đã sống trọn đạo hiền thế. Quy hoàng chúa tể ở Milan là chính kinh thành của quốc gia. Thiếp chẳng hề xem thường thánh ý, chẳng chê ngài thấp kém sai ngoa. Dù sau lưng chúa hay ngoài mặt, về khẩu ý thân đủ cả 3. Thánh giả điều này nếu thật chân, cầu mong dương tử được ngài ban. Còn khua môi thiếp toàn hư vọng, bể mảnh đầu này phải dở tan. Phụ hoàng mẫu hậu của dương quân hay đứng sinh thành ngự trị dân, trong lúc các ngài còn tại thế vẫn thường dạy thiếp đạo hiền nhân. Thiếp ước không làm hại mạng ai, quyết lòng hành động chánh chân hoài, an cần tận tụy hầu hai vị, không mệt mỏi cho dẫu tối ngày. Thánh giả điều này nếu thật chân, cầu mong dương tử được ngài ban. Còn khua môi thiếp toàn hư vọng, bảy mảnh đầu này phải dở tan. Thứ phi sao thiếp cứ tăng dần, 16.000 không thiếu một nàng. Tuy thế chẳng hề, thưa thánh giả, sẽ hận ghen với đám hồng quần. Thiếp mừng khi chúng được ân lành với mọi cung phi thắm thiết tình. Lòng thiếp nhân từ cùng tất cả, khác nào dối với bản thân mình. Thánh giả, điều này nếu thật chân, cầu mong dương tử được ngài ban. Còn khua môi thiếp toàn hư vọng, bảy mảnh đầu này phải dở tan. Nô tỳ thị giả mọi gia nhân, tất cả nơi đây ở hợp quần. Thiếp đói ân cần ban thực phẩm, tươi cười nét mặt tạo hân hoan. Thánh giả, điều này nếu thật chân, cầu mong dương tử được ngài ban. Còn khua môi thiếp toàn hư vọng, bảy mảnh đầu này phải dở tan. Các nhà ẩn sĩ Bà La Môn, hãy thấy người nào đến khẩn gian, thiếp đãi uống ăn đều khắp cả, đôi bàn tay rửa sạch hoàn toàn. Thánh giả, điều này nếu thật chân, mong cầu dương tử được ngài ban. Còn khua môi thiếp toàn hư vọng, bảy mảnh đầu này phải dở tan. Vào ngày mùng 8 nửa tuần trăng, 14-15 các buổi rằm, thiếp vẫn chuyên tâm trì giới luật, bước theo thánh đạo của hiền nhân. Thánh giả, điều này nếu thật chân, cầu mong dương tử được ngài ban. Còn khua môi thiếp toàn hư vọng, bảy mảnh đầu này phải dở tan. Quả thật, dù cả trăm cả ngàn câu kệ cũng không đủ lời tán thán mọi công đức của bà. Tuy thế, Đế Thích Thiên Chủ cứ để cho bà tự tán thán trong 15 dần kệ này. Ngài cũng không ngắt ngang câu chuyện, mặc dù ngài còn nhiều việc phải làm ở nơi khác. Sau đó ngài bảo: công đức của chánh hậu thật là kỳ diệu và sung mãn tràn trề thay. Rồi ngài ngâm hai dần kệ ca ngợi bà: nương nương hỡi chánh hậu quy hoàng, công đức này cao trọng thập toàn, đều thấy trong nàng này chánh hậu, chính nàng ca ngợi đại danh nàng. Một hoàng nam chính thống cao sang, muôn vẻ vinh quang trí vẹn toàn, đại đế Di Đề Ha chánh trực, sắp ra đời đó chính con nàng. Khi bà nghe những lời này, bà vô cùng hoan hỷ, ngâm hai dừng kệ để hỏi thiên chủ. Bụi bẩn lấm lem tóc rối bồng, hình ngài lơ lửng ở trên không, nói bằng một giọng đầy thân ái, làm thiếp cảm rung tận cõi lòng. Có phải ngài thiên đế đại hùng, trên trời ngài ngự hỡi hiền nhân, xin cho thiếp biết từ đâu đến, cho biết là ai đó giáng trần. Thiên chủ đáp lời bà qua 6 dần kệ: thiên nhãn sa kha nàng thấy đây, vì thiên chúng vẫn gọi như vậy, những khi thiên chúng đều toàn tụ trong thiện pháp đường mỹ diệu thay. Khi nữ nhân hiện đức vẹn toàn, tại đây được thấy giữa trần gian, chánh chân nội tướng đầy nhân ái, với mẹ chồng như phận sự nàng. Khi chư thiên biết một hồng nhan, lòng trí cao minh nghiệp thiện toàn, dù nữ nhi mà từ thượng giới, thiên chúng đích thân đến với nàng. Giữ đời đức hạnh hỡi nương nương, nhờ tích trữ toàn việc thiền lương, công chúa xuất thân đã đạt được, trọn niềm hạnh phúc vẫn cầu mong. Vậy nàng gặt hái nghiệp duyên nàng bằng cảnh quy hoàng ở thế gian, công chúa về sau trên thượng giới tái sinh nàng được quá thiên thần. Nữ nhi hiền đức hưởng hồng ân, cứ sống giữ gìn hạnh chánh chân, nay lúc ta cần về thượng giới, vui mừng vì diện kiến tôn nhan. Ta còn việc phải làm trên thiên giới, ngài bảo vậy ta đi đây, còn nàng hãy chuyên tâm tinh cần. Cùng với lời khuyên nhủ này, ngài ra về. Tạng sáng hôm sau, thiên thần Nalakara được nhập mẫu thai của hoàng hậu. Khi bà biết chuyện ấy, bà liền tâu với vua. Vua làm đủ mọi việc cần thiết cho một thai phụ. Sau 10 tháng, bà sinh hạ một dương tử, hai vị đặt tên là Maha Panada. Toàn dân của hai quốc độ đều đến kêu lên: tâu chúa thượng, chúng hạ thần xin mang tiền mua sữa tới tặng hoàng thế tử. Rồi mỗi người thả một đồng vàng vào trong sân chầu, thành ra một đống tiền lớn. Vua không muốn nhận tiền này, nhưng dân chúng không chịu lấy lại và tâu với vua khi họ ra về: tâu chúa thượng, số tiền này để dành cấp dưỡng dương tử khi ngài lớn lên. Dương nhi lớn lên giữa cảnh quy hoàng, và khi chàng đến tuổi trưởng thành không quá 16, chàng đã kiện toàn tất cả mọi môn học thuật. Vua nghĩ đến tuổi trưởng thành của chàng, bảo hoàng hậu: này ái hậu, khi đến thời làm lễ quán đảnh cho hoàng nhi, ta hãy xây cho con ta một cung điện tuyệt đẹp vào dịp đó. Bà thỏa thuận hoàn toàn. Vua liền cho triệu các người có tài đoán biết nơi chốn an lành để xây cung điện và bảo họ: này các hiền hữu, hãy tìm một kiến trúc sư thượng thủ và xây cho ta một cung điện không xa cung ta. Cung này dành cho hoàng tử mà chúng ta sắp phong dương để kế vị ta đó. Họ tâu việc ấy tốt lành thay và bắt đầu đi vào khảo sát mặt đất. Lúc ấy, chiếc ngai của Đế Thích Thiên Chủ nóng rực lên. Nhận thấy điều này, Thiên Chủ lập tức triệu Visakhamma, vị thiên thần chuyên xây dựng đến và bảo: "Này hiền giả Visakhamma, hãy xây cho Thái tử Mahabanada một cung điện dài rộng nửa dặm và cao 25 dặm, toàn bằng bảo ngọc." Visakhamma liền giả dạng thợ hồ đi đến gần đám thợ kia bảo: "Hãy đi ăn sáng xong rồi trở về đây." Sau khi họ đi khuất cả rồi, vị ấy lấy cây gậy đập xuống đất. Lập tức một cung điện hiện ra cao 7 tầng, đúng kích thước như trên. Bây giờ triều đình cử hành liên tiếp 3 đại lễ cho Thái tử Mahabanada: lễ khánh thành cung điện, lễ dương chiếc lọng hoàng gia trên đầu chàng, lễ phong dương và lễ thành hôn cho chàng. Trong thời gian hành lễ, toàn dân cả hai xứ tụ tập lại tổ chức hội hè yến tiệc suốt 7 năm mà vua cũng không giải tán quần chúng. Xiêm y, đồ trang sức, đồ ẩm thực và mọi thứ khác hoàng gia đều cung cấp đầy đủ cả. Sau 7 năm ấy, dân chúng bắt đầu cào nhào than phiền và vua Surusi hỏi tại sao. Họ đáp: "Tâu đại dương, trong lúc chúng hạ thần mãi vui chơi hội hè đình đám thì 7 năm đã trôi qua, thế khi nào lễ hội này mới chấm dứt?" Vua đáp: "Này các hiền hữu, suốt thời gian qua dương nhi chưa hề một lần nào cười cả. Vậy khi nào dương nhi cười thì ta sẽ giải tán." Sau đó dân chúng đi đánh trống và tập hợp các người làm trò múa rối nhào lộn lại với nhau. Hàng ngàn người diễn trò kéo đến, chia nhau thành 7 ban ca múa, nhưng họ không thể nào làm dương tử cười được. Rõ ràng chàng là một người đã từng xem múa hát của các vũ thần chốn thiên đình rồi, thì không thể nào ham thích được các vũ công hạ giới như thế này. Sau đó hai tên hề múa rối lanh lợi xuất hiện, đó là Hendukana và Badukana, tức là tay cục và tay vàng. Chúng tâu: "Chúng tiểu thần sẽ làm cho hoàng tử cười." Hendukana liền quá phép ra một cây xoài vĩ đại mà gã gọi là vô song địch, mọc lên trước cửa cung. Sau đó gã đếm ra một cuộn dây làm cho nó mắc vào một cành xoài, rồi gã trèo lên cây xoài vô song địch ấy. Thời bấy giờ người ta bảo cây xoài vô địch ấy là của Vesavana, Tỳ Sa Môn Thiên Dương. Bọn nô lệ của thần Vesavana bắt lấy gã, như thường lệ chặt ra từng khúc và thả xuống đất. Bọn người làm trò ảo thuật kia ghép các khúc đó lại và tưới nước lên. Gã đó liền choàng mớ xiêm y cả bên trong lẫn bên ngoài đều kết bằng hoa, rồi đứng dậy bắt đầu ca múa như cũ. Ngay cái cảnh tượng kỳ dị này cũng không làm cho dương tử cười được. Sau đó Pandukana chất dầu củi đốt lửa lên trước sân chậu và nhảy vào lửa với đồng bọn múa rối ấy. Khi lửa tan hết, người ta tưới nước vào đó. Pandukana cùng các bọn lại dùng dậy ca múa với đủ xiêm y từ trong ra ngoài kết bằng hoa. Khi dân chúng thấy họ không thể nào làm cho dương tử cười được thì họ bực tức lắm. Đế Thích Thiên Chủ nhận thấy việc này liền phái xuống một vũ công trên trời bảo vị ấy làm cho dương tử Mahabanada cười. Thế rồi vị ấy đứng lơ lửng giữa không gian trên sân chầu và biểu diễn một điệu múa gọi là vũ khúc bán thân. Chỉ một tay, một chân, một mắt, một răng nhảy múa rung rinh, lắc lư qua lại, còn một phần kia vẫn trơ như đá. Khi Mahabanada thấy thế thì chàng hơi nhếch mép cười một chút thôi, còn đám dân chúng đều cười rộ lên từng tràng dài. Và không thể nào kiềm chế chân tay được nữa, nên họ cứ lăn quay lông lốc khắp cả sân rộng. Thế là kết thúc hội hè. Phần còn lại, đại đế Bana, chúa đại hùng, với cung bằng ngọc quý vàng ròng đã được giải thích trong Tiền Thân Mahabanada số 264, tập 2, chương 3. Vua Mahabanada chuyên tâm làm thiện sự và bố thí, nên lúc mạng chung được sinh lên thiên giới. Khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại này, ngài bảo: "Như vậy này các tỷ kheo, Visakha đã nhận được điều ước ta ban thuở trước kia." Rồi ngài nhận diện tiền thân. Thời bấy giờ Badaji là Mahabanada, Visakha là hoàng hậu Sumedha, Anan là Visakhamma và ta chính là Đế Thích Thiên Chủ.